This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều cũng on air ở Dallas 1600 AM ở Dallas để thông qua số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp 713-664-8002 cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet là daisaigon.com hay là nghe qua điện thoại 213-493-0128, đó là để nghe chương trình thôi. Còn để gọi vô tham dự chương trình đó là 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều.
Dạ vâng, và chương trình này được bảo trợ bởi trường Skincare Permanent Makeup, trường dạy xăm thẩm mỹ là nơi đào tạo các học viên xăm, phun, thêu chân mày, mí mắt, viền môi, sửa đổi màu, tẩy xóa xăm, chữa trị da nám, đốt nốt ruồi vân vân. Khóa học từ 1 đến 4 ngày, được cấp bằng hành nghề tiểu bang và liên bang, tặng máy xăm bớt 500 dành cho 20 học viên ghi danh đầu tiên, cần người mẫu làm miễn phí. Muốn trở thành chuyên viên kinh nghiệm trong ngành xăm thẩm mỹ, xin liên lạc cô Thanh ở số 713-988-5588, 713-988-5588.
Bảy một ba sáu sáu bốn tám không không hai, đó là số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio của Đài Sài Gòn Houston 900 AM để tham dự vào chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Mời tất cả thính giả ở Arlington, Fort Worth, Dallas mà đang nghe qua làn sóng 1600 AM ở Dallas, gọi thẳng vào phòng studio của Tom với luật sư David Vương đang ngồi ở Houston, 713-664-8002. Cũng có thể theo dõi tất cả những chương trình nếu mà không có gần radio hay mình rời ra khỏi xe hay vô nhà thì qua internet daisaigon.com, hay không gần internet, không gần cái AM radio mà có điện thoại cũng nghe được luật sư David Vương là 213-493-0128. Mời luật sư David Vương.
Yeah. Cảm ơn luật sư Tom. David xin kính chào quý vị thân mến của hai anh em chúng tôi. Dạ, thì anh Tom có nhớ là kỳ rồi mình nói về vacation nhớ không anh Tom?
Dạ vâng.
Luật sư Vương hứa là luật sư Vương sẽ nói đó.
Về vacation với break time hay là cho những người làm part time, full time, làm cho chính phủ hay làm cho công ty lớn, công ty nhỏ, mà luật sư David?
Điều thứ nhất, nếu mà mình là part time, mình không có quyền lợi gì hết.
Chỉ có lãnh lương thôi.
Lãnh lương thôi. Bây giờ mình full time, mình cũng không có quyền lợi gì hết luôn.
Wow.
Thì tại sao mà công ty cho mình đi vacation và trả tiền? Tại vì công ty muốn thôi. Người ta muốn để cho mình ở với cái công ty đó, tranh 2, 3, 4, 5 công ty đấu với nhau để giành giật người làm. Nhưng người chủ tiệm, người employer không có cần cho, không có cần trả tiền vacation. Nếu mình muốn nghỉ, cứ nghỉ, nhưng không có được lãnh lương.
Nhưng mà thường thường là những công ty họ cho, cái đó có một cái thưởng cho một người nhân viên làm tốt hay là làm đều đều, người ta cái đó người ta thưởng, người ta tặng cho một năm, có chỗ một tuần, hai tuần, ba tuần, có chỗ tới bốn tuần luôn phải không ạ?
Dạ, thì hồi từng rồi cái anh kia anh nói là năm trước á, là được vacation, nhưng mà năm nay tại sao không được? Đó là quyền của hãng.
Ok.
Mình muốn nghỉ, điều đó của mình, thì họ sẽ cho mình nghỉ nhưng mà mình sẽ không có lãnh lương lúc mình đi vacation.
Dạ, dĩ nhiên. Nếu mà tự động mình xin nghỉ, mình trở lại, có thể mình cũng không có còn việc đó nữa nếu mà chủ muốn cho mình nghỉ.
Đúng rồi.
Thì không ai bắt buộc phải cho vacation. Dĩ nhiên, những công ty họ có những cái policy. Cái policy là nếu làm cho chúng tôi được một năm, cuối năm đầu tiên tôi cho vacation, thí dụ một tuần, cuối năm thứ nhì được hai tuần, cuối năm thứ ba được ba tuần. Nhưng chúng tôi có thể cắt lúc nào cũng được.
Đúng rồi.
Hay là lay off lúc nào cũng được hết.
Đúng rồi.
Ok. Vâng. Cảm ơn luật sư David Vương. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đến dây đầu tiên. Cho xin tên. Hello.
Dạ, xin nói hai luật sư. Ví dụ như tôi mướn mấy người mãi đứng ở hôm đẹp hô về. Mà mình làm chuyện gia đình mình đó.
Dạ.
Rồi ví dụ nó té trong nhà mình có ảnh hưởng gì không luật sư?
Dạ vâng. Cái đó cũng là một cái vấn đề mà thắc mắc, nhiều người thắc mắc.
Dạ.
Nếu mà mướn, mà luật sư Lê Vương mướn làm cho tiệm, thí dụ đi, những ông contractor ra, mướn những người đó về, tới tiệm của mình làm, tới nhà mình làm, hay là cá nhân mình ra mướn về, thí dụ cắt cỏ, hay nhổ cỏ, hay là cưa cây, trách nhiệm mình như thế nào?
Đúng rồi. Có một người bạn mướn một người mẹ đứng ở Home Depot của Bel Air nè. Chạy lên gặp David nói luật sư Vương ơi, nó cắt đứt cái tay rồi, tôi phải làm sao? Chảy máu thì đi bác sĩ trả tiền nhà thương. And then cái người đó họ có quyền thưa mình. Đó. Thì lúc đó tính thắng thua thì chuyện sao, nhưng mà họ có quyền thưa mình.
Dạ vâng, thì cho thông góp ý kiến là như vậy. Một người mà mình mướn ở ngoài về làm cho mình, thì lúc mình bắt đầu mướn người ta đó là mình phải có một cái thông cảm một cái hợp đồng, một cái gọi là understanding, phải hiểu nhau.
Không hiểu được luật sư Thơm, tại đâu nói tiếng Mỹ được đâu mà hiểu.
Dạ, nhưng mà cái đó là thực tế, nhưng mà theo luật là mình phải có một cái hợp đồng với họ là ông là independent contractor, hay là ông là người làm cho tôi. Ông có trả thuế, tôi có giữ thuế, tôi có lấy số an ninh xã hội, ông có giấy phép làm ở đây không? Nó rất là phức tạp về chuyện đó. Ok, bây giờ mình nói về thực tế đi. Như luật sư Đại Vương mới nói, mình cũng chẳng biết, tại nhiều khi mình cũng không nói chuyện với họ được.
Đúng rồi.
Đó. Ok, thì bây giờ mình không có thể nói về luật gọi là labor law, phải không ạ?
Đúng rồi. Sự thật ra là mình trước nhất là mình không có được mướn người này nữa.
Thì mình không nói về đó đi, lao động mình không nói đi. Bây giờ mình chỉ nói về cái luật gọi là common law negligence. Thí dụ mình mướn người đó về, mà cái ông này ông mang theo cái cưa của ông mang theo máy cắt cỏ của ông mang theo đồ nghề của ông, ông về nhà mình ông làm, mình khoán cho ông, mình nói ok bây giờ ông đập cái hàng rào này ra, đóng cột mới, gắn hàng rào mới hết cho tôi, ông tính bao nhiêu? Ông nói tính ông 1.000 đồng. Ok, tôi sẽ trả 1.000 đồng, chiều nay ông làm xong tôi trả. Ok, cái đó gọi là,
cái đó là independent contractor.
Tại mình có khoán cho họ rồi, họ có đồ nghề riêng của họ, mình không có nói chuyện năng gì hết.
Thì nếu mà họ bị thương tích á, thì cái đó là quyền của họ. À, mình họ phải chịu trách nhiệm. Còn cái anh này anh gọi vô anh nói rằng là một người ở Home Depot là chúng ta biết là mẹ không biết nói tiếng Anh giỏi. Thường thường mình bóc nó mình đem về. Họ không có đồ nghề. Thì cái người mẹ này họ sẽ đi kiếm một người luật sư và thưa mình. Thì David nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm. Là tại vì cái cắt cỏ cũng là của mình, cái cọ cũng là của mình, and cái chỗ làm cũng là của mình,
cái thang cũng là của mình, cái cưa cũng là của mình,
cho nên là mình phải chịu trách nhiệm cho người làm của mình.
Ok, dĩ nhiên có nhiều thính giả đang suy nghĩ là ok, well, sao thưa tôi được, ông không có giấy tờ ở đây, ông là người ở đây bất hợp pháp, thưa có được không?
Được.
Đó, cái đó mới lạ.
Dạ.
Tại vì luật về immigration di trú nó hoàn toàn không dính líu gì với lại luật lao động.
Đúng rồi.
Lạ vậy đó.
Dạ.
Là làm, mướn người ta, phải trả tiền người ta, phải chịu trách nhiệm với người ta.
Dạ.
Dù người ta có thẻ xanh hay không thẻ xanh. Bây giờ đi, cứ coi đi. Là người ta không thẻ xanh, người ta bị vấn đề, người ta thưa mình, người ta thắng xong xuôi hết rồi.
Dạ.
Có thể chính phủ tìm tới người đó để đuổi người đó về nước.
Yes.
Nhưng mà đó không phải chuyện của mình.
Đúng rồi.
Dạ. Dạ, hy vọng đó trả lời tóm tắt hơi dài nhưng mà trả lời để cho ông hiểu, ông có thắc mắc gì đúng không ạ?
Tóm tắt là theo David đó, anh Tom là khuyên là không nên nhờ cái người này. Dạ. Có thể cái người này nằm dạ mà mình không biết. Nghĩa là mình muốn giúp người, mình muốn giúp bạn. Thì nếu mà như vậy đó thì mua ổ bánh mì tặng cho nó được rồi. Đó, nhưng mà đem về nhà có nhiều cái chuyện xảy ra nhiều lắm.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn luật sư David Vương. Dạ, thứ số điện thoại là 713-664-8002. Nếu thứ nhà có thắc mắc gì về luật pháp, mời thứ nhà nghe tiếp cho xin tên. Hello. Dạ, thưa mời ạ. 713-664-8002. Dạ, thưa mời thứ nhà nghe tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, alo, em chào anh. Anh cho em hỏi là gia đình em có mua một căn nhà là mua xong rồi theo ý thức của mình á, là mình xây nhà lên, thì do trong cái thời gian xây nhà thì không có vấn đề, khi mà chuẩn bị không có vấn đề gì về credit hết, nhưng mà chẳng may là lúc mà em có trục trặc về cái bếp credit là do trả bill trễ, thế là nó bị kéo điểm xuống. Thì lúc mà nhà xong vừa xong á thì lúc mà cái lại credit á, thời điểm đó thì lại bị chạy, nên là nhà thì xây xong rồi nhưng mà bị đất khu lịch, nên là không có mượn tiền ngân hàng để mà mình ấy được, mình mua nhà được, không có làm giấy tờ được. Thì lúc đó gia đình nhà em á thì mới hỏi cái builder á, thì builder nói là ok bây giờ kiểu như là giống như là ổng đứng ra rồi cho dạng giống như là em không biết, thì lúc đó thời điểm đó em không có ở bên Mỹ, thì lúc đó ba má là làm dạng giống như là mướn lại cái nhà đó, rồi xong giống như là em nghe giống như là mình trả ống cho mình ống, em như nghe em đau 60.000, em đưa 60.000 đó cho ổng, rồi ổng sẽ cầm 60.000 đó, rồi mỗi một tháng là nhà em phải trả cho ổng mỗi tháng 1.100 hay 1.200 gì đó, là em nghe má em kể lại là cái chấm của nó là 5-6 chấm hay là 7-8 chấm gì đó, em không biết nữa, em không rõ cái vấn đề đó. Nhưng mà sau rồi trong thời gian thuê thì em có hỏi cái người mà agent mà dẫn mua nhà là bây giờ nhà lúc mà vô thì nhà nó bị hư hại thiệt hại vậy thì bây giờ có kêu mới sửa được không, thì cái người đó nói là bây giờ mình đang chỉ hợp đồng thuê thôi, thì cái khi nào mà mình căn nhà nó thuộc về mình á thì mình mới nói. Thì trong thời gian đó là gọi cái credit nó lên, thì là khoảng chừng 3 tháng là credit nó lên lại. Rồi sau đó là bắt đầu là em mua vô là tháng 2 năm 2003, 2013 là năm ngoái anh. Rồi sau đó là tháng 6 là gia đình là có credit lên rồi, là bắt đầu là đi ra cái giấy tờ. Thì xong cái tháng 6 năm ngoái là có hỏi là cái ngày mà giống như là cái bảo hiểm nhà một năm là bao giờ thì nó bao giờ hết, thì cái anh mà dẫn mua nhà ảnh mới nói là ở tháng 6. Thì xong rồi gia đình em cũng nghĩ là tháng 6, rồi sau đó có gọi cho builder tới sửa nhà mà không có tới, rồi em cũng email rồi em nhắn tin, tại vì gọi số phone cầm tay mà không bao giờ nghe hết, rồi chỉ để là message thôi. Rồi sau đó em có email là nhà là bị thiệt hại, bị hư. Giống như là nhà em xây mà dạng như là cái tường nó bị nứt ra. Rồi thêm một cái nữa là ở ngoài cái mặt, giống như là ngoài cái đá ở ngoài nhà nó cũng bị nứt ra. Đại khái bị rồi cửa không đóng được, đại khái là những cái lỗi như vậy đó. Mà kêu nó tới sửa nó không sửa. Rồi đến khi cứ lèn kèn kéo cái là nó tới được một lần. Rồi nó sửa những cái trước, rồi bây giờ còn nhiều cái chưa sửa. Bây giờ nói nó đến hồi tháng 2 em gọi thoại nói nó là kêu tại sao đợi quá lâu rồi mà không, thì nó nói với em là bây giờ là hợp đồng hết rồi, hết cái warranty nhà rồi nên là bây giờ em không biết, thắc mắc là mình có cách nào để mình em không hiểu là lý do tại sao, tại vì em ký giấy tờ, ba má ký giấy tờ là tháng 6 mà đến bây giờ chưa đến ngày tháng 6, tại vì ký là ngày 15 tháng 6. Giờ nói nó kêu là cái hồ sơ đó là đóng ngày mà em mua, gia đình em mua vô.
Ok, thì bây giờ cái nhà có một cái số vấn đề, warranty của builder không sửa. Họ nói là mình vô từ tháng 3, bây giờ quá hạn quá một năm rồi. Chị thì nghĩ là closing từ tháng 6.
Dạ.
Ok. Alright, thì nó hơi có trục trặc đó luật sư David, là mình muốn tiện cho hai bên, mình dọn vô đó trước 3 tháng trước khi closing, mình đưa họ một số tiền rồi. Thì giờ thật ra cái ngày mình mua nhà là cái ngày tháng 3, hay là cái ngày mua nhà là cái ngày mình làm closing theo giấy tờ? Mà luật sư David cho cái góp ý kiến.
Cái điều trước nhất là mình nên coi cái giao kèo trước. Trong cái giao kèo của hai bên nó nói như thế nào. Một cái, sẵn đây David nói với quý vị đó, là trong cái luật địa ốc, là trong cái tiếng Mỹ nó gọi là luật giấy tờ đó, nó gọi là Statute of Frauds. Là những cái gì hứa hẹn bằng miệng á, nói với nhau bằng miệng á, là nó không có work, nó không có dùng được. Thì cái câu trả lời cho luật sư Thơm á, là mình cần coi cái warranty lại.
Thì nếu mà mình mua tháng 6 thì họ phải có warranty cho mình tới tháng 6. Mình dọn vô từ tháng 3 họ cho mình mướn. Bây giờ cái câu mà gọi là cho mướn đó là nó có một cái legal term là khi mà mướn là phải có người chủ và phải có người mướn. Thì nếu mà người ta cho mình mướn thì người ta phải là chủ. Thì người ta là chủ thì tháng 6 họ mới bán cho mình. Thì có phải là mình chưa phải là chủ không?
Những cái này nó phải research cái case law. Cái hồ sơ của chị đưa ra nó rất là complicated, mình không có thể nào mà nói trong trên đài được.
Ok. Anh em tôi chỉ có khuyên là như vậy. Bây giờ sắp hết tháng 5 rồi, tới tháng 6 rồi. Chị nên nhờ tham khảo một người luật sư. Thứ nhất, thứ nhì đó, chị nên gom góp hết tất cả những giấy tờ và tất cả những gì mình làm. Mình phải có một cái track record. Mình phải có tất cả giấy tờ từ đầu tới cuối. Tại vì kinh nghiệm của Tom cá nhân thôi, Tom không nói tất cả builder nha. Tom nói kinh nghiệm của Tom với builder đó. Nếu cái gì họ không tốn, họ không sẽ không bao giờ bỏ tiền ra.
Đúng rồi.
Mình phải như là làm như là phải nhổ răng vậy đó. Phải làm khó khăn lắm, họ mới sửa một tí cho mình. Ít có builder nào tự nhiên tới sửa cho mình.
Mà nhất nữa là cái builder nó đã xong hết cái subdivision đó rồi. Là khó tìm nó lắm.
Họ không còn đó nữa. Thứ nhất, thứ nhì. Nếu mà chị nói là cái cửa sổ nó bị nứt, cái cửa này nó sơn bị chốc, một người ra làm nó không trả bao nhiêu, 100-200 đồng một ngày để làm. Bây giờ nguyên cái tường chị nó nứt, tức là foundation có một cái vấn đề. Chúng tốn kém rất nhiều, không giải quyết bây giờ. Thí dụ đi, có thể sau khi cái warranty không còn gì nữa hết. Nhưng cái foundation nó bị nặng như vậy, Tom nghĩ là chị có cơ hội để thua hơn. Và cái case này không phải case nhỏ, tại vì sửa foundation đôi khi cỡ 4-5 ngàn, có thể tới cả chục, 20 ngàn, tùy theo là cái khu đó như thế nào. Đó, tại vì Tom nhớ cách đây cỡ 25 năm là có nguyên một khu trên đường Bel Air này, trong một trong khu trường nhỏ, đường nhỏ, hồi đó là cái chỗ đó họ đổ rác. Gọi là dump site. Mà khi mà builder mua cái đất đó lại xây lên đó, thì không có đổ thêm đất sét hay đất gì để gọi là compact, pack nó xuống. Thì rác khi mà nó rã ra hết đó thì đất nó lúng.
Nó lúng xuống.
60-70 căn nhà foundation nứt hết.
Chắc cái khu của David quá.
Ở dưới đường Bel Air này. Thì nhưng mà dĩ nhiên là cái building của cái nhà của mình nó nứt là một chuyện, nhưng mà cái driveway á nó hay bị nứt, nó crack thì cái đó là chuyện thường. Tại ở Texas này là quá nóng hay là quá khô, thì cái driveway đó thì Tom ít bây giờ thấy cái case law nào mà họ nói ồ cái driveway nứt bây giờ phải làm lại driveway mới. No, tại vì cái driveway của mình là nhà án vậy đó. Building lớn nào nhỏ gì vài năm vài tháng là từ từ nó nứt ra liền. Nhưng mà nguyên cái nhà họ không có đổ foundation dày để nó giữ lại, hay là có những vấn đề gì đó mà không thể sửa được. Mà cái người mua trong đầu họ là họ biết là họ mua nhà này chọn mà nhà mới. Thì không có lý do gì mà không warranty.
Chứ còn cái nữa đó, trước khi chị bỏ cái hồ sơ này, chị nên tham khảo một người luật sư nữa. Nó có một cái luật nữa, luật sư Thơm, nó gọi là Law Repo. Hình như em đọc nó có thể không sai một chút. Nếu mà nói về builder, nó có cái luật đó. Tại vì cái luật đó nói rằng là sao tôi biết được, nó 7 năm, 8 năm nó đã qua rồi, nó nghĩa là nó hơn 4 năm rồi, làm sao tôi biết được. Thì cái luật này nó đã cho những cái hint, những cái mà giấu, những cái mà không thấy được. Thì sau này nó bị nứt bể mà đã hơn 4 năm á, mình có quyền thưa được.
Tại vì giữa người builder với một người mua nhà, người builder lúc nào cũng có nhiều trách nhiệm và biết nhiều hơn. Và có một cái luật chuyên môn, một cái luật này bảo vệ cho những người như mình, tức là gọi là OCLA, Residential Construction Liability Act. Thì khi nói chuyện người luật sư chỉ nên hỏi về cái luật đó, họ lục cái đó ra. Cũng như DTPA là protect những người mà mua bán, những người mua như mình, để không có bị những cái công ty nó quá lớn, họ cứ đưa luật sư ra làm sao mình thu lại nổi.
Đúng rồi.
Thì cái đó nó phạt là nếu mình thắng gấp 3 và tiền luật sư luôn.
Đúng rồi.
Residential Construction Liability Act bảo vệ cho những người mà mua nhà hay là những người mướn những người contractor để làm. Thì chỉ nên nghĩ về chuyện đó thôi. Ngoài ra thì anh em chúng tôi như luật sư David Vương mới khuyên chị nên tham khảo với một người luật sư mà sớm nào tốt nấy, tại cái case của chị có thể tới cái ngày mà mình phải có một cái hành động gì rồi.
Cảm ơn chị.
Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Oh, hello. Dạ, thưa luật sư Tom và luật sư
David Vương.
Dạ vâng. Em có câu hỏi về retirement cho những người mà đàn bà đó, họ lấy chồng thì theo luật đó thì phải ở với chồng 10 năm. Sau khi ly dị phải ở với người chồng 10 năm và không được tái giá, không được marry cho đến khi qua 60 tuổi một tháng thì sẽ được 50% của người chồng retirement. Như vậy thì em sẽ đặt câu hỏi rồi em sẽ trên cái radio lên nhé. Thì câu hỏi thứ nhất là trên cái tờ ly dị đó, cái tiểu bang Texas này là tiểu bang common law, tức là không cần làm giấy hôn thú, ở với nhau cũng là vợ chồng. Ok, nhưng mà trên cái giấy tờ ly dị đó thì là 9 năm, 11 tháng, 29 ngày. Còn có một ngày nữa thôi thì đúng 10 năm. Nhưng mà tại vì cái người đàn bà đó, họ đã có con với cái anh chàng đó, thì theo như là đúng hồ sơ đó, tại cái này có mình lo, thì cái ngày ly dị đó, thì là phải là 11 năm. Thì bây giờ hỏi luật sư là, bây giờ cái người đàn bà đó phải làm như thế nào? Có cần đưa đứa con đi DNA để chứng minh không? Và tại vì trên giấy tờ ly dị đó còn có một ngày nữa thì người đàn bà đó họ được hưởng cái tiền retirement.
Ok.
Luật sư có nghe rõ không ạ?
Ok, cho tôi hỏi là kỹ là như vậy. Có làm hôn thú hay không hay chỉ ở với nhau thôi?
Có. Đó, có làm giấy hôn thú và cũng có tờ giấy ly dị final decree đàng hoàng.
Ok.
Nhưng mà cái đứa con đó thì nó là con của người đó. Nó là con của người đó. Cho nên là ai mà ở cái Texas này thì chắc là lời. Là tại vì luật cũng có thể accepted người đàn bà đó là vợ từ lúc mà người đàn bà đó mang thai 9 tháng 10 ngày. Cộng với lại 9 năm 11 tháng nữa là 11 năm.
Dạ thưa, không có chắc chắn như vậy. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong... 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.